maintain those? Can you ask them to submit them so that we can try to answer them? So it's nothing? Okay, good. We ready? Okay, good morning everyone. Xin kính chào quý vị. So many of you here, and so many of you different levels. Ngày hôm nay đông như sợ mà người khác nhau. There's a women, there's men, có đàn ông, có đàn bà. Huh? There's bald people and people with hair, người có trọc đầu, người có tóc. The babies and adults, look at that baby right there. Con em bé gì tới người lớn tuổi. How are we on earth, how are we going to speak to you at all? Nói gì với quý vị bây giờ? You talk too much, adults things, children fall asleep. Nói chuyện người lớn quá, tại con nít nó buồn ngủ. Talk about men's things, then women get bored. So why are you sexist? Nói chuyện đàn ông thì đàn bà, tại sao thầy cứ trọng nam khinh nữ? It's always such a challenge to speak to you on Saturday mornings. Thành sáng thứ bảy, nói pháp khó, dễ sợ. You don't realize how much pressure it is to talk to you on Saturday morning for the whole hour. Mà kiếm chuyện nói cái gì cái tiếng đồng hồ luôn. My master's temples, chùa thầy Thiên Hóa, ân sư thầy. You would go to a chant class, tới lớp thiền. One of the first things you learn, which is what the Chinese stress, cái đầu tiên hết mà người Tàu ta nhấn mạnh, is that when you meditate, fundamentals is that do not move your body. Thì quan trọng là quý vị nhớ cái căn bản là đừng nhúc nhích cái thân của mình. You start meditation training by training the body. Tập cái thiền bằng cách mà huấn luyện cái thân của quý vị. You train your body, you know how to train your body, that's how your mind becomes tamed. Thì cái bí mật là dùng cái thân mình huấn luyện nó để mà trì cái tâm của mình. Okay? So meditation ultimately is to train your mind. Cái thiền cuối cùng là để huấn luyện cái tâm của quý vị. One of the first things that the basics is that your mind is restless. Cái tâm quý vị nó xôn xao, nó bồn bà. It cannot stand still. Okay, tâm quý vị nó yên không được. And that's why the body moves. The body moves because the mind moves. Cái thân quý vị nó đùng đầy là tại vì cái tâm quý vị nó đùng đầy. Yes or no? You notice? You move because your mind. Ui! The mind has to move first before the body moves. Quý vị để ý cái thân quý vị trước khi nó đùng đầy là cái ý nó phải khởi trong đầu quý vị. Yes? Yeah. And that's why. That's why the basic rules is that do not move your body, meaning you do not react to your thoughts. Thành cái căn bản đầu tiên cái việc học thiền đó, là cái việc đừng có nhúc nhích, đừng có đụng đẩy cái thân mình. Tại đụng đẩy cái thân mình như vậy là cái tâm mình nó không nhúc nhích được. See? Your mind moves, but then you at least it moves, but the body doesn't move, so you begin to dissociate. the body from the mind. Thành cái quan trọng, cái gì đầu tiên hết cái việc học á, là cái óc mình nó khởi lên, bắt đầu suy nghĩ, và cái tâm mình nó không, cái thân mình nó không có nghe, tức mình tách cái thân với cái tâm ra. You begin to see two different things, a body and a mind right there. You need to learn to differentiate that. Học phải thấy được cái đó. Is that clear? That's why the children, it's not much we can do for them. Thành ra dạy con nít is except beating them up or give them sugar. Thành dạy con nít thiền hoặc là phải quýnh nó hoặc là phải cho nó ăn kẹo thôi. That's it. Okay. But for you adults, we expect a lot more out of you. So learn basically first to not to move the body. Okay. Người lớn quý vị thì chúng tôi có đòi hỏi ông một tí và nhớ tập là đừng có nhúc nhích cái thân. Okay, learn, you know, when the itch is right here, don't go and scratch your nose, you know. My monks and nuns and they get excuses to stand up and, you know, and work on the windows or, you know, do something for master. Mấy thầy mấy cô thì kiếm đủ cái viện đủ cớ để đứng dậy nhúc nhích hoặc đứng dậy sửa cửa sổ hoặc là tới làm gì thế này. That's what they do. You notice the monks you do that all the time. Mấy ông sư chuyên môn làm như vậy. So meditation is very interesting because you eventually learn to disassociate. You see, the body, have control of the body first, and then it will bring you control of the mind. Thầy nhắc lại, thiền nó bắt đầu căn bản là đang huấn luyện cái gì là tập tách cái thân với cái tâm. Bắt đầu cái thân nó đừng có nhúc nhích, thì tự động cái tâm nó không nhúc nhích. So what happens if the body doesn't move and the mind begins to calm down a lot quicker. Cái thân mà không nhúc nhích, cái tâm cái bị nó lắng xuống lẹ hơn. Okay. When the mind calms down, your health increases. Mà khi cái tâm cái bị nó bớt, nó lắng xuống, thì sức khỏe cái bị nó tăng trưởng. It's that simple. That's why people meditate. The mind eventually calms down when they sit long enough. Thành cái người khiên cái thiền á, ta ngồi đủ lâu rồi á, okay, they endure the sits, the discomfort, and the mind says, oh, what am I doing here? It's Saturday morning, I should still be in bed. Nên cái óc cái việc ngồi thiền mà nó trời sao mà sáng thứ bảy mà tôi tới sớm dữ vậy, đang còn ngái ngủ quá. You don't listen to those thoughts. Okay, không nghe những lời đó. Okay. And eventually the thoughts will become more sparse. Và từ động cái tư tưởng nó vơi. Okay. When the thought you're thinking reduces, khi mà tư tưởng nó bớt, your chi will kick in a lot stronger. It will revolve around your body a lot stronger. Thì cái khí đó, vì cái bị ít suy nghĩ, thành cái khí đó nó vận chuyển xung quanh cơ thể cái vị nhiều hơn. When the chi flows a lot stronger around your body, what happens? It gets rid of a lot of illness your body has. Khí nó vận chuyển mạnh xung quanh cái cơ thể cái vị thì nó tấn công những cái bệnh hoạn cái vị có trong cơ thể. That's why 100% of the time when you think less, bao giờ cũng như vậy, khi bớt suy nghĩ, you become healthier. Cái thân cái vị nó sẽ khỏe mạnh hơn, nó lành mạnh hơn. And you. Is that clear? That's the foundation of meditation. Đó là cái nền tảng của cái thiền. Okay. Reduce your thinking, you become healthier, less ill, less sick. Bớt suy nghĩ thì người sẽ khỏe thêm. Your stamina increases và cái bị dai sức hơn. It's that simple. Okay.
And then it gets much more advanced than that. Nó sẽ có trình độ nó cao hơn nữa. But without, you know, but that's based on that foundation of not moving. The body first, and then not the mind, and then the mind.
Ta nói căn bản là cái việc trước tập á, thì là tập trước hết là tập đừng có nhích cái thân. Rồi từ từ cái tâm cái vị sẽ tự động nó không nhúc nhích. Và lúc đó,
and then eventually you learn how to not move your mind at all.
Và từ từ cái vị sẽ tập là không nhúc nhích cái tâm của cái vị nữa.
Okay. To the point where you develop the skills to stop your thoughts.
Cho tới khi cái vị phát triển khả năng có thể ngừng tư tưởng mình được rồi.
Many of the people in this temple here, present here today, are able to do that.
Nhiều người đã luật, nhiều người ở chùa ngày có mặt ngày hôm nay nè, đã có thể ngừng lại tư tưởng mình được rồi.
They're able to stop the thoughts because of the chant training.
Tại vì họ ngừng tư tưởng họ được tại vì nhờ cách huấn luyện thiền của mình.
Okay. The results speak for themselves.
Nói phải có cơ căn cớ, có kết quả mới nói được.
Okay. So far so good.
Many of them. Let me see. And you are saying, you look at you, some of you are glancing at it.
Is that her?
Có người liếc qua liếc lại coi, ủa, muốn là dáng mình, nắng duyên mình sao vậy?
Well, when you can stop your thoughts, you begin to recognize those who can stop the thoughts.
Maybe. Nếu khi mà những người mà có thể ngừng tư tưởng mình rồi, bắt đầu có thể nhận được những người khác mà ngừng tư tưởng.
How's that? Anyone has any questions?
Ai thắc mắc gì không?
Over there, internet question.
This internet always have a lot of questions. Trên mạng khi có nhiều rất nhiều người thắc mắc.
Yes.
What is it like to have no thought? Are you living? Are you like a living zombie, unable to function? Don't we need to produce a thought to do something? Like you need to produce a thought of eating to want to eat. What about when the body moves itself?
How many questions? Is it one or two?
Or a, three? A lot of questions put together.
Four. Can we limit these difficult questions to one person, one internet person per session?
Hỏi 5-6 câu liên tiếp mà khó hỏi vậy.
Okay. What is it like to have no thoughts? Why don't you get there and find out for yourself?
Hỏi là khi mà quý vị không có tư tưởng trong đầu á, thì nó ra sao? Thầy nói muốn biết thì tới đó thầy biết.
I'm not being facetious.
Thầy không phải thầy là nó quanh nó co. But because it cannot be described. Cái đó là không thể mô tả cái gì được.
That's why chant training, like cái thiền, is keen upon helping you get there.
Cái thiền á, cách huấn luyện thiền quan trọng của thiền là để giúp quý vị hướng dẫn quý vị tới đó.
It's about guiding you, bringing you there, so that you verify for yourself.
Cái thiền nó có cái thiền cái bí mật căn bản, cái bí mật của thiền là cách để mà hướng dẫn quý vị tới đó, để mà quý vị thấy được cái không cái cảnh giới là cái gì.
Because it cannot be described in words.
Tại cái cảnh giới đó nó gọi là nó là không có thể mô tả được.
That's why we have to bring you there.
Thành ra phải biết cách để mình dẫn cái vị tới đó.
Okay. And once you get there,
một khi cái vị tới đó, you know what happens? Cái chuyện gì xảy ra không?
Have you found descriptions on the internet or anywhere that says, I have no thoughts. This is what it's like.
Bây giờ cái vị lên mạng tìm cái chỗ, cái gì tôi mô tả là tôi không có tư tưởng mà nó như vậy này.
Anyone seen anything like that?
Có ai tìm mà được không?
Google it. Huh? Andre, you found something like that?
I mean, you know, like people like... they try to describe it, but you know they don't.
The people who try to describe it?
Yeah.
Like who? Can you give me a link? I would like or love to read those things. Có những ông này, có những ông này, ông mới tới nói là có nhiều người nói là họ họ có người nhiều người mô tả cái đó. Mà thầy nói mô tả đó sao cho tôi biết để tôi muốn biết. I'd love to hear about it. Yes.
No, it's not something I really pay attention to.
Link? So it's like people say, oh, I know what it's like to have no thoughts.
Like
something like that.
Facebook group or something like that.
Cái nhóm ta tu thiền nhau, ta nói là tôi không có tư tưởng. And then what happened? It's not recorded, it's not transcribed. Không ai thâu, không ai ghi chép xuống. Nothing. So it's like those fish, the people go fishing and say, you know, I caught the fish. I think. Ví dụ mấy người đi câu cá về khoe với bạn, ngày nữa tôi câu con cá nó to. Something like that.
Well, I mean, I can't really remember exactly where I would have seen something like that.
Yeah, but, that's what happened.
I've also seen a lot of teachers who do try to describe, you know, what it's like to not think. But the most, you have to find out for yourself because it's not really something that can be described.
If you can describe it, you should become a trillionaire. Mà cứ này mô tả được cái người đó đáng để trở thành là trọc phú rồi. Okay, you can make a lot of money. Làm nhiều tiền. We're not passing microphones around anymore. Blue, I think.
Yeah,
I cannot tell. So bright here.
But
you can it's the hard thing about my being here is that first of all I'm blind by four very bright lights, and then people are asked hard questions and you don't know how to answer. And I'm thấy khổ lắm. Thứ nhất mấy cái đèn nó chiếu mắt nó chói lòa luôn. Người ta hỏi câu hấp búa trả lời không được. Yes, go ahead, Blue.
Dạ bạch thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong khi mình ngồi thiền, mình nên mở mắt hay là nhắm mắt?
First question. When you meditate, do you open your eyes or close your eyes? My students like to close their eyes because it's easier to fall asleep. Học trò của thầy thích nhắm mắt tại nó dễ ngủ hơn. Okay, this is the only time they get a break. Học trò thầy là lúc thiền lúc duy nhất mà họ có thể nghỉ được một tí thôi. Otherwise, they're work to the bones. Họ làm việc cực lắm. Alright. I personally, I don't work that much as my disciples, but I like to close my eyes. Thầy thì không làm việc nhiều như học trò của thầy. Nhưng đều thầy thích nhắm mắt lại. It's because you close your eyes, then you reduce distraction from your eyes. From your eyesight. Tại vì nhắm mắt như vậy thì nó bớt bị cái bắt, cái óc mình nó bớt bị cái mình thấy đó, nó chi phối mình. Okay? So I prefer to close my eyes. But however, you fall asleep, you're the one who fall asleep, then you should open your eyes. Và nếu quý vị thường ngủ gật thì mở mắt ra. All right, you see, and that's how we answer questions at the Way Mountain Temple. It's 50 there and 50 the other way around. And mà trả lời quy sơn tự mới lạ, trả lời ba phải, nói có, nói phải, cùng có phải, nó có, nói không. Yes, second question.
Dạ bạch thầy, câu hỏi thứ hai là khi mình ngồi như vậy mà tự nhiên bây giờ nó lại nghe giống như có cái tiếng gì đó nó cứ như vậy suốt đó, thì nó là bình thường hay nó là bất bình thường?
What happens is that she meditates and she has this sound in her ear. Is that normal or not or abnormal? Nghe tiếng tiếng động đó là bình thường là bất bình thường? I don't know. It never happened to me. Thầy không biết, tại chưa bao giờ xảy ra cho thầy. I'm one of those normal people who don't hear anything. Đấy, bình thường thì bình thường, đáng lý không không được nghe gì hết. Ok. What do you think? Is it normal to hear a zzz sound? Maybe she has some sort of mosquitoes here away from our temple. Chắc có mũi. No? Were you bitten today? Bị mũi cắn không? Okay. Yes. Red.
That's tinnitus. A buzzing or ringing in your ears.
What is that?
It's tinnitus.
Is that a hear that requires hearing aid or something?
There's nothing you can do. It's background noise your ears generate. It is caused by exposure to loud sounds.
But there's no sound here except for his baby crying, screaming.
It's worse when it's very quiet.
7 year old making a lot of noise when we meditated. Hồi nãy con bé mấy cái 7 tuổi nó la hét um sùm hết.
But after the damage is done, your ears suffer that kind of ringing, and it can be very noticeable the quieter the environment you're in.
Were you in the Air Force during the Vietnam War when they?
I was there in the Navy, and I was exposed to real loud noises. But it's also caused by other environmental problems. Okay. Loud music. Okay. Listening to loud music can do it to you too.
Yeah. Okay. Yeah. Okay. Enough horsing around. Ông trả lời là tại vì lỗ tai nhiều khi nó bị rước nghe những âm thanh nó lớn quá, thành lỗ tai nó bị lộn xộn, thành vì nó bị xì xì như vậy. Actually, it's a good thing. When you meditate and you have like your ear has a little bit of sound or like a pressure in your ears, that's pretty good. Khi mình ngồi thiền và mình nghe cái lỗ tai nó nghe âm thanh hoặc là mình nghe gì gì hoặc là có cái áp lực âm thanh. In fact, I was meditated years ago when I was younger, in my younger years of meditation. I was a lot more gung-ho back then. Hồi đây là thiền còn trẻ đó. That's about, I'd say about 15, 17 years ago, 17 năm trước. I was meditating, thiền, and then I heard, and then there's a popping sound in your ears. Ngồi thiền mình nghe cái pop. Anyone happen there? To you?
No, internet.
To who?
Thiên Quốc, on the internet.
This is a Chinese person?
I think so.
I heard it's only happened to Vietnamese people, not Chinese people. Nghe này nghe có người internet nói luôn nè. These people, you should not trust them. I'm joking, of course. And then what happened after that? So I said, what happened? Did I, did my eardrum pop or something? And giống như là mình bắt đầu mình giật mình, nó ủa, chắc là cái lỗ tai mình, cái là màng nhĩ mình nó bị bể sao vậy? Okay. After that, actually my hearing improved. My hearing was sharper. Sau cái đó, cái tai nó thính hơn lúc trước nữa. Okay. So the zzz sound is pretty good. Đang ngồi mà nghe, ngồi thiền mà nghe zzz sound sẽ là tốt. It's a good thing. It's addressing, it's improving your hearing. Okay. Cái nghe zzz là tốt. Don't worry. Okay. Đừng có sợ. Okay. I get distracted, but I haven't really answered the question on the internet about what it's like to have no thoughts. Thầy nói nó quanh nó co nhiều, thành quý vị phải nhắc thầy, như thầy quên trả lời người ta câu hỏi trên mạng, hỏi là cái cảnh giới mà không có tư tưởng là sao. Okay. The answer to the question is those people who claim they have no thoughts, they are wrong. Cái người mà nói là tôi không có tư tưởng đó, okay, là cái người đó là sai lầm. If they think, oh, I have no thoughts at all, And you know, I have no thoughts at all. Cái người mà nói là ông biết tôi ngồi thiền mà tôi không có tư tưởng gì hết đó. I hear that a lot from the people who come here. Okay, thành nhiều người tới học trò tới thiền thầy nói thầy lắm. So I heard from too many of you. Nó nhiều người nói thầy lắm. I look at all of you. Thầy nhìn tất cả những người nói. You know what's a common thing? They're all wrong. Những người mà nói là tôi cái thầy biết không? Con ngồi không có tư tưởng hết. Thầy nói tất cả những người đó đều là sai. Okay, except for those who really have no thought. Từ những người mà nói không có tư tưởng, and they only told it to me only. They don't tell to anyone else. Mà cái người mà có tư tưởng mà nói thầy biết không? Con ngồi không có tư tưởng hết đó. Thầy người chỉ nói với thầy thôi. They don't tell it. Không nói gì tất cả gì ai. Because what happens if you have no thoughts? You really have no thoughts. Okay. You know. Lúc quý vị biết mình có không có tư tưởng rồi, biết rồi, okay. Then most of the time you don't tell others anymore. Tại khi lúc đó là quý vị không muốn người ta biết nữa. Không nói ai biết hết. Okay. That's why there's no materials on the internet about the state of no thoughts. Because they don't tell others, let alone write it down. Thành ra những người mà không có tư tưởng rồi, không nói cho người khác, không có khoe khoang, they don't brag about it. Okay. Thì làm sao mà không mà bỏ thì dù mà biên xuống. Alright? So that's why don't believe the people who tell you that you know, I meditate, I stop my thoughts, I don't think at all. Thành ra đừng có tin những người nói là ông biết ông tu thiền mà tư tưởng tôi nó hết rồi mà tôi if they tell you then it's not they're misguided they are confused. Những cái người mà như vậy nói như vậy là những người không biết. Alright, don't trust them. Okay, so that's why that state there is something that all of us can attain. Nên thầy nói cái cảnh giới mà vô tư tưởng đó is one of the smaller milestones for us in our chan practice. Cảnh giới mà không có tư tưởng nó cảnh giới nhỏ nhỏ. It's very good, but it's actually a very small state. Cảnh giới đó đối chúng tôi rất là nhỏ. Okay, but it's pretty good. Nó rất là hay. Yes, Red.
Master, do you think if we still have thoughts, is there such a thing as being to a point where you have non-awareness of the thoughts?
If you have no thoughts, then can you then become not aware of the thoughts anymore? Câu hỏi là nếu mà không có tư tưởng mình bỗng nhiên mình cảm thấy mình không thấy tư tưởng nữa không? It's not like that. Không phải như vậy. Okay. And nice try, Brady. Thầy nói đừng có dụ thầy giảng mô tả thêm. Okay. All I want to tell you is that it's not like that. It's not like the way you put it. Therefore, you still have thoughts. You can tell from the people when they talk to you and say, I have no thoughts because of so-and-so. I said, that doesn't sound right. Những người mà nói là, thầy biết không, tôi người thiền, tôi không có tư tưởng gì hết rồi, tại vì như vậy. Thầy nói, ông mà nói như vậy, sẵn sàng chứng minh là ông vẫn còn tư tưởng như vậy. Okay? Alright. Why is that? Because the people who say, oh, mommy, look, I have no more thoughts. Because they think it's such a big deal. Những người mà tự khoe, quý vị nói, cô biết không, em biết không, anh bây giờ không có ngồi, không có tư tưởng nữa gì hết. Là nghĩ hay quá, ta mới khoe. Okay. When you have really no thoughts at all, you say, what's a big deal? Một khi mà quý vị không còn tư tưởng rồi á, bỗng nhiên thấy trời ơi, không có tư tưởng cái gì, có gì hay, có gì mà ghê gớm đâu. No big deal at all. That's why you don't talk about it. You don't write it down. You don't tell others about it.
Thằng khi bị tới đó quý thấy không có từ có gì ghê gớm đâu mà phải khoe, có gì ghê gớm mà phải kể người ta, có gì ghê gớm mà phải điên xuống. Huh?
Only you look at them as if it's something great, but they themselves are... So I worked so hard all these years for this.
Họ tới nói trời ơi ông thầy Vịnh Hoa ông dụ tôi thiền cả 10 năm trời khó khăn như vậy tới cảnh giới thế, tôi có gì hay ho đâu. Okay?
And then they asked me for money back. Tôi đòi tiền thầy lại. That's why now you know why we don't charge you for the time classes.
And chúng tôi biết trước là thầy na nhất định không lấy tiền cái gì. Okay?
Dạy thiền không lấy tiền.
Because we know eventually you will ask our refund.
Tại vì dạy xong mình dạy tới nơi tới chỗ rồi, quý vị sẽ đòi chúng tôi hoàn tiền lại.
You become disappointed.
It's no big deal at all. Chúng ta thấy dạy cái gì ghê gớm đâu.
Alright. But the one thing that's kind of interesting, để các chuyện nói nếu vui vui thì this involves children. Cái này nói về con, mấy con nít ở đây. You know, I hear this a lot. Tôi nghe chuyện này nhiều lắm. A lot of parents bring the children to the temple. Người cha mẹ, phụ huynh đem con cái tới chùa này. So many of them said, nhiều người, rất rất nhiều người nói. You know what they said? Biết nói sao? They said that when I bring my children to the temple, they are happier. Nói đem con nít tới chùa đó, thấy để ý thấy nó vui vẻ hơn. Yes or no? You know this? And I, you know, even Billy. Oh my God, Billy. I remember Billy back there in Orange 5 years ago. 5 years ago, Billy brought his daughter Helen to the temple. Năm năm trước, ông Billy này đem cô con gái tới tới chùa. He's Vietnamese is saying this as a rooster trying to raise chicken. A chick, yeah, rooster trying to raise a chick. Nó là gà trống mà nuôi con. He didn't know what to do. Biết tay chân cuốn, biết làm ăn gì. But 5 years ago when he brought Helen to the temple, how old was Helen back then, Billy? 3 years old? I can't see your fingers. 3 or 4?
3 tuổi.
And Helen used to be, morose, yes?
Something like that.
Yeah. Năm năm trước mà cô Helen tới đây, em Helen tới đây là mặt khi nào cũng ủ rũ lắm, mặt khi nào, tâm khi nào ủ rũ như sao?
Very morose. She's kind of like missing something, or maybe it's not a kid like usually ordinary kids are playing around too much.
Let me put it this way for you, because my childhood is like that as well. My youth is like that as well. Not something missing. Actually, unhappy inside.
Something like, yeah. I could feel.
And then when you begin to learn to think and you learn more, become more educated, and then you say realize that I think I'm unhappy because something missing in my life. That's you. Okay?
Yeah, probably me. And I also was like affect her too a little when she looked at me.
Thì nói là là em bé này nó cảm thấy ủ rũ, nó buồn, trong tâm nó buồn. Okay. Unhappy inside. The heart's unhappy. Cái tâm nó khổ. Unhappy. Usually she would stay at the temple for about an hour or two. tới chưa khoảng chừng một tiếng, hai tiếng sau, she became lighter. Okay. Nó nhẹ thế. She began to smile, bắt đầu cười hơn. And the candies helped. Thì nhớ cười chắc là tại vì cho kẹo ăn đi phải. Okay. We're not about bribing children. Chúng tôi chuyên môn hối lộ cho con nít. Oh, by the way, parents and people, if you see children smiling at the temple, please take a photo. I'd like to have a collection of those happy faces and space them around the walls. Thì yêu cầu quý vị mà khi nào thấy mấy em bé cười đó, chụp hình cho coi, tại thì muốn treo những tường tường chùa mình. It would be so cool, huh? I want to see how happy the children are here as a proof. Chụp mấy cái hình cho thấy, chứng minh cái vị thế con nít nó thiệt sự nó vui vẻ khi tới chùa, nó thích lắm. Okay. Not only because they have friends here of different ages, không phải tạo bạn bè đủ tuổi khác nhau. Okay. But because actually they feel happy inside. Tại vì thiệt sự nó vui vẻ. Okay. In particular, it dawned on me recently. Rồi thầy đi chuyện nó lâu rồi. I noticed it for a long, long time. For example, Lily, is she still here? I mean, cô Lily có mặt ở đây? She went home, huh? Yeah, too busy. Lily brought her daughter to the temple. How old is the daughter? Like 3 years old? Huh? Cô Lily, người Hoa, đem con gái tới 2-3 tuổi. You know? And she noticed immediately, said, my daughter, when she goes and comes to the temple, she started smiling. Cô nói của nó là đem con gái tới chùa một cái đó, là không bao lâu ấy. Oh, she's right there. Did she like to speak? We bad mouthing her behind her back. Mình nói xấu cô sau lưng cô. Có đúng là thiệt không? Hỏi thử có thiệt không? Thầy nhớ cho người kể lại. Cô nói là đem nó tới là không bao lâu con em bé nó bắt đầu nó cười. Okay. Right, and that's what brings her to the temple. Thầm bởi vì cô mới tới chùa thôi. Okay, otherwise she only comes once in a blue moon. Không thôi, thỉnh thoảng chừng nào mà trời nó sắp sụp cô mới tới thôi, tới chùa thôi. Okay, and then is that true, right? Like really, or am I wrong?
Is that true that you feel happier when you come to the temple? You feel happier. No. She feels happier.
And she feels, no, I'm talking about the daughter. I don't care about her.
Yes, her daughter is happier too.
Cô nói là tôi tới chùa, tôi thầy nói tôi đang nói về con gái của cô, tôi nói cô đâu. Đừng có xen vào chuyện người lớn. And then so I started paying more attention. Thầy bắt đầu để ý hơn. And then I noticed recently there's a boy who's only 7 years old. Bây giờ, xin lỗi quý vị, để có em bé mới có 7 tuổi thôi. Okay. Right there. The guy who's makes a lot of noise when we meditated today. Cái thằng nhóc mà mình hồi nãy mình ngồi thiền nó la hét luôn mô la. Okay. He crawls around and he screams at the top of his lungs, his tiny lungs. La nó hét, nó bò khắp chỗ rồi xong nó la nó hét. Okay, and it's funny. And then I notice that all of you are so well conditioned, so well trained, and no one even frowned at all. And thế lúc đó, thầy mới để ý quý vị bây giờ huấn luyện giỏi quá, không ai nhăn mặt, không ai câu có hết. Before I had a psychiatrist or something who drove all the way here from Irvine, 45-minute drive on Saturday morning to be here before by 8:30 in the morning, mind you. Có trước có cái bà kia bác sĩ bị tâm bệnh đó, từ Irvine lái xe tới đây là 8:30 tới đây ngồi trước rồi. Okay, là 45 phút. And we had children playing outside at Lu Mountain Temple. I think Joseph, I could hear Joseph's voice, Master Xianchun's boy, and he's making too much noise outside the Buddha hall, and she was so frustrated and said, I drove all the way here, and you don't respect me enough to rein in your children. I'm never coming back. And she never came back. Nhưng bà nó nổi sung lên, bà cộc, bà nói, ta lái xa, ta khổ sở lái xa tới đây mà tụi bấy quý vị mà không tôn trọng cái thì giờ tôi để cho mấy đứa mít nó làm ồn như vậy thì tôi không bao giờ trở lại nữa. Cái con người nói là ông thầy ở chùa này vậy đó, con nín tới nó la, ông để nó la nó la bao nhiêu kệ cho nó la. Even people talk to her later, explain to her that that's what master does at his temple. He lets the children scream and run around, a horse around. Whether you people complain or not. Tha thang hay là cũng vậy thôi, thầy cũng lầm lơ thôi. And then she never came back. Và không bao giờ bỏ trở về lại đây. Okay. But anyway, so the boy really finally I told his parents recently. Nó kể cho cha mẹ nó biết này. The one thing that for a while that intrigued me is that he looked at me. Okay, thằng nhóc này chừng lạ lắm á. He looked at me and he always had a smile. Nó làm gì làm mà nhìn mặt thầy. He would look at me for about 1 or 2 minutes. Nên thường nữa nó nhìn tới thầy, nó nhìn khoảng chừng 1-2 phút cái đã. Nó bắt đầu nó nhếch miệng nó cười. And he started laughing and show he has 4 teeth in front and 2 teeth. At the lower thành nó lòi ra 6 cái răng, 4 cái răng ở trên, 2 cái răng ở dưới. Consistently. Okay. Nhìn nó thầy, gặp thầy là cái khoảng 1-2 phút bắt đầu nó nhìn nhe răng nó cười. Whereas the adults look at me, so người lớn nhìn thầy thì câu mày, em không biết thì nhìn thầy nó cười. So what's the difference? Tại sao như vậy? And that's the our evolution right there. Đó là cái diễn tiến của cái sự phát triển của mình. The children, when they're younger, lúc nó trẻ, con nít lúc nó trẻ đó, they're very sensitive. Nó rất rất là nhạy. They don't quite understand things yet. Nó không biết gì hiểu, biết gì nhiều. Okay? So they reacted, they would react with their heart. Thành ra nó phản ứng với cái tâm của nó. Right? Whereas they get older, càng nó càng lớn, you watch the evolution from that age there to a little bit older and older and older until they start looking and become really mischievous. Để ý con nít càng ngày nó càng lớn, nó càng nghịch, nó càng nghịch cợm, nó càng quỷ quái. Okay? And because they learn more and more, that's how they become that's how they get worse. Like we all become worse because we begin to know too much. Thì nó càng ngày càng lớn, nó càng hiểu học hỏi, nó biết nhiều hơn, nó bắt đầu nó càng quỷ quái hơn nhiều. Nhưng mình càng ngày mình càng biết nhiều thì mình càng suy nghĩ nhiều. The more we know, the more we think. Càng biết càng nhiều, càng suy nghĩ nhiều. Yes or no? Your thinking is because you know too much. You retain too much. Cái vì suy nghĩ nhiều là tại vì cái vì biết nhiều quá. Whereas children like that, okay, they only know about feeding. Mấy đứa con nít anh chị ăn, and they outside of that, there is not much else that crosses their mind. Mấy đứa con em bé nó chỉ biết ăn ngủ thôi. Ngoài ra nó không biết suy nghĩ gì hết. Okay, and that's why they react with their heart. Thành ra nó phản ứng với cái tâm của nó. And then for at first, honestly, at first I look at him and say, and he laughed at me. Lúc đầu mấy tháng trước nghĩ thế nó cứ nhìn mình nó cười mình hoài, thì mình hơi lo. I was worried. I said, why is that? He always laugh at me. It's not good for a person to laugh at a monk. Thầy hơi lo, thế tại vì ông sư bị người ta cười là chuyện không có tốt. Agree or disagree? When you become a monk, you see when people laugh at you, that's like, oh, something is wrong. You're supposed to be afraid of me and respectful of me, not laugh at me. Ông sư hy vọng người ta gặp mình đó, là cung kính và là kính nể mình, chứ còn cười mình là chuyện không tốt. Right? Not good for donations. Khó mà quyên tiền. Okay. And yet, so this boy keeps on laughing at me. Nó cứ nhìn mình, nó cười mình hỏi. Okay? And then it dawned on me recently, sau này tôi mới để ý, tôi mới hiểu. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Anyone? See, someone always has an opinion. Cái chùa mình như vậy, hỏi cái gì của ai cũng có ý kiến hết. Amazing. So many thoughts.
Yeah.
So many ideas. Yes,
right. Dạ thưa thầy, do thầy có một cái năng lượng rất là tốt mà baby nó cảm thấy rất là bình an.
It says because I have this capacity, this energy. It sounds so good. I don't know how to. I can't be translate that into English. Nói nghe nó hay sướng quá. It sounds so good that I don't know how to translate it. Okay. The reason I tell you is because this is to prove to you that today I started by telling you about the body and mind. Huh? Tại vì nó liên quan tới cái này là có cái sự khác biệt giữa tâm cái thân. Bữa sáng thì bắt đầu nói như vậy. This is to show to you that that boy, what's his name again? Alex. Oh yeah, thank you. Alex. Okay. Smiled at people, and I have proof. He smiled at people who smiled at him. Thằng nhóc này á, nó khi mà quý vị nhìn nó, quý vị cười nó cười lại quý vị. Notice it. Just put him to the test. Pass him around and have people thấy nó xung quanh, nó coi thử quý vị nhìn nó cười quý vị ngay. You notice that? Để ý thấy không? Quý vị nhìn nó cười là nó cười lại quý vị. Okay? I didn't have to smile at him, and yet he still laugh at me. They nhìn nó because I was talking to his parents. I said, yeah. Thầy nói chuyện cha mẹ nó mình điềm đạm, mình rất là trang nghiêm mà nói chuyện hết. Thì làm sao mình cười được? Nó mất cái trang nghiêm của người sư đi. Mình nói chuyện điềm đạm cha mẹ mà thân con nó nhìn mình nó cười. I'm talking a very adorned way to the parents and the son laughing at me. Mình nói chuyện đàm điềm với cha mẹ nó, con tụi nó là nó cười mình. Because? Tại sao như vậy? Because? I'm very happy inside practicing chan. Even though when I'm not practicing chan, I'm very happy. Tại vì lúc thầy thiền á, thầy rất là thích thiền. Đến lúc mà sau không thiền nữa vẫn thích thú như thường. Okay. So the two of us, con người nó có hai cái phần. Your heart and your exterior manifestation. Okay? Con người nó có hai phần. Là cái tâm của mình và cái bề ngoài của mình. Agree or disagree? That's how we all are. Not just me. You're all like that. We all like this. There's a core of you, okay? Có cái gốc của mình, cái tâm của mình. You can call your heart, you can call your core. Mình có thể gọi là tâm, thể gọi là cái gốc. Or there's a Buddhist. The Buddhist has a jargon for it. Bên người Phật giáo mình có cái danh từ Phật giáo là gì? What is that called? Anyone? What is it? There's a jargon, Buddhist jargon for it. Thì Phật danh từ Phật giáo mình gọi là gì? Anyone? Sangwo, what's the name? Sư cô Sangwo, is she listening? Too busy today, hàng ngày nay cô phải nấu ăn gì? Okay. She's down there is working in the kitchen. What is a Buddhist term for that? Anyone knows? Your core, your soul, your heart, whatever that thing is. cái hồn của quý vị, cái tâm của quý vị, cái gốc của quý vị. What is that called? Buddhist term. Come on.
Buddha nature.
Hmm?
Buddha nature.
Buddha nature, Phật tánh. I don't know what that is. Phật tánh thì không biết là gì hết. Yeah. Anyone else? Andres. What is it?
True self.
True self. But I don't even understand that term. Chân ngã, thầy không biết chân ngã. I don't know what true is. I don't even know. I lie too much. I don't know the truth anymore. Thầy nói láo quá nên thành ra không biết cái sự thật là gì nữa. Okay, anyone else? Give up? Chị thua hả? Red.
Something like Adam and...
Something like Adam family?
Adam and...
Alderman?
Cedar
Rosemead Alderman?
Adam and is the totality.
Adam and? What is it? Adam and? I don't know. This is a World War II term. I don't know what Adam and is. What is it? Come on. What is it? I biết không? Huh? Anyone? You don't know? Buddhist term is thể. Thể. Substance. What is a substance? Substance refers to, are you made of wood? Okay. When you have no thoughts, do you become wood? Become a zombie or what? Okay. Are you made of wood? Do you become stone? Nếu người ta nói là vũ không suy nghĩ, đầu óc không suy nghĩ, mình trở thành đá, mình thành gỗ là sao vậy? So your substance becomes, turns from being human, you become wood, become a zombie, right? That's what the internet question was alluding to. Yeah. Making fun of us. That's why we made fun of them. Hồi nãy câu mạng chọc quê mình nói không suy nghĩ là trở thành gỗ là đá. Mình chọc cũng chọc lại. Alright? So substance. Okay. The outside people call it your soul. Người ta nói là cái hồn quý vị này. It's all nonsense. Your substance. So what happened is that, okay, doesn't matter outside, bên ngoài quý vị, you may be screaming, bên ngoài có thể la lối, you could be crying, quý vị có thể khóc, you could be stern, quý vị rất là nghiêm khắc, okay, that's only outside, because that's what people see and react to. Bên ngoài quý vị thấy mình nhăn nhó, cau có, là mình, you react to it. One of my disciples came to work, and his employees complained to the human resources manager. He says, that supervisor always loses his temper. His face is always red. Cái nhân viên mới than phiền. Ông chủ nói là cái ông đó đó, sao cái mặt khi nào ông cũng nổi nóng hết á. Mặt khi nào đổ két à. My other disciple, when he gets upset, his face becomes black. Đứa học trò khác của thầy, mỗi lần nó nổi sùng với ông boss, mặt nó xám xịt rồi. Ông này nó nói là mỗi lần ông nổi giận mặt đỏ két. And then he told me, you know, funny thing, my face is always red, as if I'm whether I drink or not. Ông ấy đính chứ, nói thiệt ra thầy biết không? Con uống rượu, không uống rượu, mặt con cũng đỏ như thường. Okay. So anyway, so we become more experienced and we learn things, the mind begins to process the external appearances, its external marks, as we call it. And quý vị càng hiểu biết càng nhiều, thì cái óc thì bắt đầu nó bằng chi phối, analyze. What's analyze in Vietnamese? Analyze. Phân tích ra. Những cái dữ kiện bên ngoài, okay, and that's why you think, bắt đầu khi mình suy nghĩ, okay, but you always have this core inside of you,
Okay. And then you have the exterior manifestation. Okay. Thành con người mới bây giờ có cái gốc ở trong đó, là cái thể ở trong đó. Okay. Và cái tướng bên ngoài. Okay. External marks, as we call it. Okay. And we all react to the exterior, the external things. Chúng ta đó, học cách để mà phân tích những bên ngoài. We go and get an education in order to excel at analyzing the exterior things, external things. Mình học càng ngày càng học càng nhiều, càng có cái kiến thức để mình phân tích được cái bên ngoài. Right? Yes or no? That's what we do. That's what education helps us achieve. Able to analyze the external things. Yes. But young people, young children, mấy đứa con nít nữa, they're much more stupid. Nó dốt hơn mình nhiều. Yes? They're so much more stupid than we are. That's why they react to your core. Thành nó phản ứng với cái tâm trong của quý vị. Nó nhìn bên ngoài, nó chỉ hiểu thế. They look at the exterior, cannot tell a hand from a foot. Nó nhìn bên ngoài, nó không biết là tay chân nó khác nhau chỗ nào nữa. You see that? So we, as we grow older, we know too much. And we process too much. That's how we think too much. Tại mình càng cỡ lớn ra, mình càng hiểu biết nhiều, thì mình càng suy nghĩ nhiều hơn. So unless you meditate, you cannot reverse that process. The more you learn, the more you know, the more you think. That's so damaging. Thành quý vị cần biết càng nhiều, thì quý vị càng suy nghĩ càng nhiều. Cách duy nhất mà hoãn nó lại là phải thiền, bớt suy nghĩ lại. So you have to meditate every day to reduce your thinking. Thành mỗi ngày phải lo thiền. Is it clear? You have to meditate every day. Mỗi ngày phải thiền. Please remember that. Okay? Yes, question Black.
So would you say that the point of Buddhism and Chan and even other religions maybe that is the point is to see the substance rather than external and to identify with the substance more than the external?
That's only the first step. The first milestones is to not be confused by external marks. Thành câu hỏi là giờ cái thiền làm gì? Cái thiền đầu tiên ấy là cái trình độ đầu tiên mà quan trọng cái mình muốn đạt tới là nhìn cái bên ngoài đó mà không bị cái bên ngoài nó mà mắt mình. It's very important not to become confused by external marks. Okay? Cái vì không nên bị cái tướng bên ngoài nó làm mình bị mê muội. Yes, internet. Final question.
Is no thought the same as samadhi or does it coexist with entering samadhi?
It's a form of samadhi. Cái vô niệm là một cái loại định. Okay? Well, that's a state of samadhi. Cái vô niệm là một cái cảnh giới định. And it's samadhi that you can be whether you're sitting or you're walking or whatever. Cái định đó, cái việc cái thể có trong khi cái vị ngồi thiền hoặc cái vị đi đứng, okay, đi đứng nằm ngồi đều có thể vào đó. You can always enter that. Okay, final question and we have to go to lunch.
What about when the children don't want to go to the to meditation or the temple, should we still bring them?
Con nít mà nó không thích tới thiền thì sao? Bring it to the other temples. Còn nít nó không tới chùa này thì đi tới chùa khác. Okay. We're not the only ones. Chùa chúng tôi phải là chùa duy nhất mà có thể có chuyện này. I'm sure you find all the temples who have monks and nuns who can stop their thoughts. Thì chắc chắn là có nhiều chùa khác cũng có mấy thầy với cô có thể ngừng cái tư tưởng họ được. Yes. Okay, final question. I'm weak.
Master, we live in a world where we need to think more and process more to be successful. How do we have a balance in this world then?
Okay, the balance is to know when to process and know when not to process. Cái thăng bằng làm sao nếu mình cái thế giới mà cần suy nghĩ. You process in order to make a living. Make a fortune. Mình suy nghĩ để mình sinh nhai, để mình làm tiền. Yeah? But you need to learn to not to process most of the time. Mà tốt nhất là tập cách mà không suy nghĩ. Thường xuyên đừng có suy nghĩ. Then when you process, you're so much more efficient at processing. Thì lúc mà cái vị mà thường ngày mà không suy nghĩ, lúc quý vị cần suy nghĩ lẹ vậy, so you process a lot faster, a lot quicker, a lot better. Lúc đó cái vị, lúc quý vị mà không suy nghĩ được á, lúc mà cần suy nghĩ lẹ dễ sợ mà rất là sáng suốt, rất là bén nhạy. When you can stop your thinking, you think less and less, and you, when you begin to think again, it's incredible how fast, how sharp, how precise you are. Lúc quý vị bớt suy nghĩ rồi, càng bớt càng ngày càng bớt suy nghĩ, lúc mà cần suy nghĩ lại đó, quý vị cảm thấy mình nghĩ suy nghĩ rất là bén, rất là thông minh. That's what's going to happen to you, to all of you. Tất cả mọi người đều như vậy. I've observed this in all my students for all the last 15 years. Thầy quan sát này. It's from observation in all of my students. Cái này thầy từ cái thầy kinh nghiệm thầy quan sát này, học trò của thầy đó. Okay? It's not theory. This is facts. Đây là cái dữ kiện đàng hoàng, chứ không phải là lý thuyết. Okay? I've been observing this in all of you. Thầy quan sát là 15 năm trời rồi. Last 15 years. All right. Thank you, everyone. Let's go to lunch. Mời quý vị dùng trưa.